Nữ Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và truyền thông xã hội. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc sẽ nhóm họp. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc sẽ nhóm họp từ ngày 11 cho đến 13 tháng 4 để suy tư về những thách đố mục vụ hiện nay trong Giáo hội tại Trung Quốc. Đây là phiên họp thứ tư của Ủy ban kể từ khi được Đức Thánh Cha cho thành lập vào năm 2007. Với nhiệm vụ phân tích các vấn đề liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Ủy ban quy tụ một số viên chức tòa thánh, đại diện của Hội đồng Giám mục Trung Quốc và một số dòng tu. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban đã được triệu tập tại Vatican từ ngày 10 đến 12 tháng 3 năm 2008 để thảo luận về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc dạo tháng 5 năm 2007. Trong năm 2009, Ủy ban đã nhóm họp hai lần để thảo luận về vấn đề huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện về nhân bản, trí thức, thiêng liêng và mục vụ cho các chủng sinh, tu sĩ và thường huấn của các linh mục. Trong phiên họp lần này, các thành viên của Ủy ban suy tư về tình hình mục vụ của các giáo phận tại Trung Quốc, nhất là những thách đố mà giáo hội này đang đương đầu. Đây là lần đầu tiên Đức Cha Savio Hontaifai, Tân Thư Ký Bộ Truyền Giáo, tham dự phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc. Vị giám mục người Hồng Kông này được xem là một người của đối thoại. Trong những tháng vừa qua, quan hệ giữa nhà nước Cộng sản Trung Quốc và Tòa Thánh trở nên căng thẳng vì có một số giám mục được truyền chức không có phép của Tòa Thánh và một số giám mục bị cưỡng bách phải tham dự các cuộc truyền chức này. Tin Roma. Đức Thánh Cha xem một cuốn phim về cuộc đời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chiều mùng 9 tháng 4 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha đã xem một cuốn phim về cuộc đời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị với tựa đề Người hành hương mặc áo trắng. Cuốn phim làm nổi bật hai khía cạnh trong triều đại của vị giáo hoàng người Ba Lan này là chiêm niệm và tông đồ. Cuốn phim tài liệu này do nhà đạo diễn người Ba Lan Jaroslaw Smith thực hiện và được quay trong 4 năm tại 12 quốc gia. Khoảng 50 người được phỏng vấn. Đề cập đến hai trục lớn trong triều đại của người tiền nhiệm, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn nhấn mạnh một lần nữa hai trục này trong đời sống và tác vụ của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, đó là cầu nguyện và nhiệt thành tông đồ. Theo Đức Thánh Cha, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị là một nhà chiêm niệm vĩ đại và là tông đồ vĩ đại của Chúa Kitô. Chúa đã chọn Ngài làm người kế vị Thánh Phêrô và đã ủy thác cho Ngài nhiệm vụ đưa giáo hội vào kỷ nguyên thứ ba. Với gương sáng của Ngài, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hướng dẫn chúng ta trong cuộc lữ hành này, và giờ đây, từ trời cao, Ngài tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Kết thúc buổi chiếu phim, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà sản xuất và đạo diễn. Theo Đức Thánh Cha, giá trị của cuốn phim là nhờ cuộc phỏng vấn những cộng tác viên gần gũi của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như những nhân vật có thế giá. Ngoài ra, tài liệu dồi dào được sử dụng trong cuốn phim đã làm nổi bật tư cách và hoạt động không biết mỏi mệt của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha nói rằng, cuốn phim giúp biến gương sáng của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị thành một kho tàng quý giá. Về phần mình, Đức ông Slavomir Order, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, xem cuốn phim như một minh họa cho vụ án. Riêng Đức Hồng Y Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, nói rằng cuốn phim tài liệu này cho thấy Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị quả là một nhà lãnh đạo vĩ đại trong cuộc hành trình của nhân loại. Tin Vatican. Làn sóng di dân từ Bắc Phi đổ vào Ý hiện nay là một trách nhiệm cho giáo huấn của giáo hội về vấn đề di dân. Các cuộc giao tranh tại Libya đã khiến cho nhiều người dân Bắc Phi bỏ nước ra đi và tìm đường đến Âu Châu. Trong năm nay, đã có khoảng 22.000 thuyền nhân đến đảo Lampedusa của Ý. Nhưng không phải mọi người đều được đặt chân lên bờ. Hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua, đã có khoảng 150 người bị chết đuối khi một chiếc thuyền bị đắm. Các nhà lãnh đạo giáo hội đã không ngừng nhấn mạnh đến quyền được di dân, quyền đặc thù của người tị nạn và trách nhiệm của các nước giàu phải đón nhận những người đang cần được giúp đỡ. Nhưng lời kêu cầu của các vị lãnh đạo giáo hội đã bị một số người Ý phê bình và chế nhạo. Họ nói rằng tòa thánh và các tổ chức khác của giáo hội hãy tiên phong trong việc mở cửa đón nhận người tị nạn. Vì chỉ nằm cách bờ biển Bắc Phi khoảng trên 100 cây số, Lampedusa đã trở thành cửa ngõ dẫn vào Âu Châu đối với người dân Bắc Phi. Các cư dân tại đảo than phiền rằng các hạ tầng cơ sở trong đảo đã đầy ắp người tị nạn. Chính quyền Ý đã cho di chuyển những người mới đến về những vùng khác, nhưng người dân của những vùng này cũng chẳng muốn đón tiếp họ. Thủ tướng Ý ông Silvio Berlusconi đã đề nghị viện trợ tài chính cho Tunisia để chặn đứng làn sóng di dân và cho hồi hương những người mới đến Ý. Về phần mình, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kêu gọi Âu Châu hãy nhìn nhận rằng Ý không thể đơn phương đối phó với làn sóng di dân và phải xem đảo Lampedusa như một phần bờ biển phía nam của Liên Âu. Trong phiên họp hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, các đức giám mục Âu Châu khẳng định rằng cuộc khủng hoảng di dân hiện nay đòi hỏi tình liên đới của mọi quốc gia và tổ chức của Âu Châu. Tin Moscow. Một vị đại diện của giáo hội chính thống Nga cho rằng Nga là nơi tốt đẹp nhất của Âu Châu. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, linh mục Vevolod Chaplin, trưởng phòng ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, khẳng định rằng ngày nay Nga là nơi tốt đẹp nhất của Âu Châu. Vị linh mục chính thống này cũng nói rằng các nước phương Tây, kể cả Hoa Kỳ, không còn xứng đáng để được gọi là các nước Kitô giáo theo phương diện xã hội và chính trị. Linh mục Chaplin nói, mô hình xã hội Kitô giáo không còn có bất cứ liên hệ nào với thế giới Tây phương hiện đại. Ngày nay, Tây phương cũng chính là hệ thống vô thần đã từng làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản, Đức Quốc xã. Rồi đây, hệ thống này cũng sẽ làm sụp đổ tư bản chủ nghĩa. Theo cha Chaplin, không một xã hội nào có thể sống còn mà không màng đến luân lý. Linh mục trưởng phòng ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow kêu gọi, nước Nga sẽ không có tương lai nếu nước này không có lương tâm, luân lý, các mối quan hệ bình thường giữa người với người và đức tin. Những người vô thần có thể nghĩ khác, nhưng theo tôi, chúng ta cần phải cùng nhau tiến tới và thiết lập một tương lai tốt đẹp cho mọi người. Tin Manila. Một vị hồng y phi luật tân từ Roma trở về quê hương để tham gia cuộc tranh đấu chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình. Sau 25 năm sống và làm việc tại Roma, Đức Hồng Y Jose Sanchez, nay đã 91 tuổi, đã trở về phi luật tân để tham gia cuộc chiến chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình. Đức Hồng Y Sanchez đã được triệu về Roma để làm thư ký Bộ Truyền giáo cách đây 25 năm. Năm 1991, Ngài trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Ngài về hưu năm 1996 khi được 76 tuổi, nhưng đã chọn ở lại Roma. Ngài là một trong ba vị hồng y người phi luật tân hiện còn sống. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức Hồng Y Sanchez cho biết, Ngài trở lại Phi Luật Tân để tham gia chiến dịch của các đức giám mục Phi nhằm chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù dự luật đã không được thông qua trong phiên họp mới đây của Quốc hội, những người đề ra dự luật vẫn cương quyết làm mọi cách để dự luật này trở thành luật. Các đức giám mục Phi Luật Tân đã lên án dự luật vì nó mở ngõ cho việc phá thai và cảnh cáo rằng các ngài sẽ huy động phong trào bất tuân phục dân sự nếu dự luật này được thông qua. Tin Bắc Kinh. Hàng chục tín hữu Kitô tại Trung Quốc bị công an bắt giữ. Theo một tổ chức bênh vực nhân quyền, hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ hàng chục tín hữu của một giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Tổ chức có tên là Trợ giúp Trung Quốc, có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết các tín hữu Kitô nói trên đã hát thánh ca và cầu nguyện khi bị cảnh sát bắt đưa lên xe buýt tại khu phố Haidian, ngoại ô Bắc Kinh. Được hãng thông tấn Pháp AFP phỏng vấn, công an đã không trả lời. Báo The New York Times xuất bản tại Hoa Kỳ đã tường thuật rằng một trong những nhiếp ảnh viên của tờ báo là một thành viên của nhóm tín hữu Kitô nói trên. Người này cũng bị bắt, nhưng sau đó được trả tự do. Theo tổ chức Trợ giúp Trung Quốc, đã có hơn 100 người bị bắt giữ, nhưng báo The New York Times viết rằng chỉ có khoảng vài chục người. Được biết các tín hữu Kitô nói trên tụ họp ngoài trời vì họ không thể vào bên trong nơi thờ phượng mà vì áp lực của chính quyền, người chủ đã đóng cửa. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc chỉ cho phép các tín hữu thờ phượng trong những nhà thờ đã được phép của chính quyền mà thôi. Trong những tuần lễ vừa qua, Hoa Kỳ, nhiều nước Tây Phương, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế bênh vực nhân quyền đã bày tỏ quan ngại về việc đàn áp ngày càng gia tăng tại Trung Quốc, mà nạn nhân là những nhà bất đồng chính kiến, các nhà trí thức, các luật sư và các nghệ sĩ phản kháng. Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho ông Ai Weiwei, một nghệ sĩ đã bị bắt giữ tại phi trường Bắc Kinh cách đây một tuần lễ. Tin Lima, Peru. Một vị tổng giám mục Peru tuyên bố rằng người Công giáo không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống nào ủng hộ phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 7 tháng 4 vừa qua, Đức cha Javier Del Rio, tổng giám mục Arequipa, Peru, khẳng định rằng người Công giáo không thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào ủng hộ phá thai. Được biết, cuộc bầu cử tổng thống tại Peru đã diễn ra hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 4 vừa qua. Đức cha Del Rio giải thích rằng, một người Công giáo biết suy nghĩ không thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên ủng hộ phá thai. Theo ngài, đây là điều đã được nói rõ trong cuốn Toát yếu Giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngài nói rằng, người Công giáo có bổn phận phải tham gia vào đời sống chính trị và cần phải biết rõ lập trường của những người ra tranh cử vào các chức vụ công quyền. Tin Kathmandu, Nepal. Việc chôn cất người chết đã tạo ra căng thẳng giữa các tín đồ Ấn giáo và các tín hữu Kitô tại Nepal. Giới chức cai quản đền thờ Ấn giáo tại Kathmandu đã làm đơn lên chính quyền để yêu cầu không cho phép các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số khác chôn cất người chết xung quanh linh địa của Ấn giáo. Tối cao pháp viện của nước này đã đưa ra một phán quyết bác bỏ yêu cầu nói trên. Điều này đã tạo thêm căng thẳng giữa các tín đồ Ấn giáo và các nhà lãnh đạo Tin Lành. Các vị lãnh đạo Tin Lành đã tuyệt thực hơn 20 ngày nay để yêu cầu có được một nơi chôn cất người chết. Vấn đề chôn cất người chết cũng tạo ra chia rẽ giữa các cộng đồng Kitô tại Nepal. Trong khi các tín hữu Tin Lành đòi hỏi phải có một nghĩa trang để chôn cất người chết, thì giáo hội Công giáo tại đây nói rằng giáo hội không phản đối việc hỏa táng. Đức cha Anthony Sharma, giám mục Kathmandu, nói rằng Nepal là một đất nước nhỏ bé và đất đai là một món quà của Thiên Chúa. Tại Kathmandu, hàng ngàn gia đình không có đủ khả năng để mua đất cất nhà, cho nên đành phải sống trong các túp lều. Đức cha Sama nói, khi người sống không có đủ đất thì không nên chống lại việc hỏa táng. Tại Nepal, có đến 70% dân số theo Ấn giáo. Người Ấn giáo hỏa táng chứ không chôn cất người chết. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 3% dân số. Các nhóm tôn giáo thiểu số thường dùng tiền đóng góp của các tín hữu để mua đất làm nghĩa trang. Trong những năm vừa qua, giá đất tại Kathmandu gia tăng nhanh chóng, khiến cho các nghĩa trang trở thành quá tải. Để giải quyết vấn đề, năm 2009, chính quyền đã cho phép các tín hữu Kitô được sử dụng một ngôi rừng gần một đền thờ Ấn giáo để làm nơi chôn cất người chết. Quyết định này đã bị các tín đồ Ấn giáo phản đối. Chính quyền địa phương không cho phép các tín hữu Kitô được tiếp tục chôn cất trong khu rừng này. Họ đã kiện lên tối cao pháp viện. Mặc dù có phán quyết của tối cao pháp viện, cảnh sát vẫn ngăn cản không cho các tín hữu Kitô được chôn cất gần khu vực của đền thờ Ấn giáo. Dạo tháng 2 vừa qua, các tín đồ Ấn giáo đã phá hủy trên 200 ngôi mộ của các tín hữu Kitô. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và truyền thông xã hội do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội Loan báo sẽ triệu tập một đại hội những blogger, tức những người viết báo trên trang mạng. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 5 tới đây, tức một ngày sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước. Phòng báo chí Tòa Thánh giải thích về mục đích của đại hội như sau. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để giúp tạo cuộc đối thoại giữa những người viết báo trên mạng và đại diện giáo hội để lắng nghe kinh nghiệm của những người tích cực hoạt động trong lĩnh vực này, cũng như để hiểu rõ hơn những nhu cầu của cộng đồng mạng này. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ cho phép trình bày những sáng kiến của giáo hội tại Roma, cũng như ở địa phương, nhằm giúp cho những người sử dụng phương tiện truyền thông mới này. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra một ngày sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong chân phước, bởi vì đây là dịp có nhiều nhà báo mạng có mặt tại Roma. Thật ra, tổ chức đại hội các nhà báo mạng vào ngày 2 tháng 5 không chỉ là một dịp thuận tiện sau lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà còn nói lên mối quan tâm của vị giáo hoàng này đối với các phương tiện truyền thông xã hội mới. Thật vậy, ngày 22 tháng 2 năm 2005, không đầy 2 tháng trước khi qua đời, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố một tông thư với tựa đề Sự Phát Triển Nhanh Chóng. Trong lá thư, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu gọi đừng sợ những kỹ thuật mới. Theo Ngài, đây là những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã cho phép con người sử dụng để khám phá, sử dụng và lan truyền chân lý về phẩm giá con người và về định mệnh con người. Trong khi hàng triệu người trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho Ngài chống bình phục, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lại xem tình trạng bệnh hoạn, yếu đuối của Ngài như một dấu chỉ tiên tri. Kết thúc lá thư, Ngài lặp lại những lời mà Ngài đã nói khi khai mạc triều đại giáo hoàng của mình, đừng sợ. Trong lá thư, nhắc lại nội dung của thông điệp đầu tay của Ngài, sứ mệnh đứng cứu độ, Ngài nói đến truyền thông như một diễn đàn, Areopage của thời đại. Areopage là một diễn đàn công cộng tại thành Athens, Hy Lạp, nơi Thánh Phaolô đã lên tiếng rao giảng về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như Thánh Phaolô, các tín hữu Kitô cũng được sai đến mọi nền văn hóa để loan báo sự thật xuyên qua đối thoại. Ngài khẳng định rằng truyền thông và những kỹ thuật truyền thông hiện đại là một cơ may cho các tín hữu của thời đại. Đức Thánh Cha đã viết công thư về truyền thông để đánh dấu kỷ niệm 40 năm Công đồng Vatican đệ nhị cho công bố sắc lệnh về truyền thông xã hội có tựa đề Inter Mirifica, nghĩa là giữa những điều kỳ diệu. Mượn tựa đề này, Ngài khẳng định rằng những kỹ thuật truyền thông tân tiến ngày nay là một trong những điều kỳ diệu cần được giáo hội sử dụng để thực thi sứ mệnh của mình. Đức Gioan Phaolô đệ nhị viết, giáo hội không những được kêu gọi sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng, mà ngày nay hơn bao giờ hết để hội nhập sứ điệp đấng cứu độ vào trong nền văn hóa mới mà các phương tiện truyền thông tạo ra và quảng bá. Giáo hội nói với chúng ta rằng, việc sử dụng các kỹ thuật truyền thông hiện đại là một phần của sứ mệnh của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba. Trong phần thứ nhất, tông thư của Đức Thánh Cha nói đến sự cần thiết phải hoán cải. Theo Đức Thánh Cha, các kỹ thuật tân tiến là một con dao hai lưỡi. Nó có thể mang lại điều thiện, mà cũng có thể tạo ra điều ác. Nó có thể được sử dụng để loan báo tin mừng giải phóng, hoặc để trói buộc người khác trong xiềng xích của tội lỗi và ảo tưởng của sự dữ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị viết, thế giới truyền thông cũng có nhu cầu cần được Chúa Kitô cứu độ. Để phân tích các tiến trình và giá trị của truyền thông bằng con mắt đức tin, Kinh Thánh có thể được xem như một chìa khóa để nắm bắt được một sứ điệp không phải chống qua, nhưng là nền tảng cho giá trị cứu rỗi. Lịch sử cứu độ tường thuật và ghi lại sự truyền thông của Thiên Chúa với con người, một sự truyền thông sử dụng mọi hình thức và cách thế để thông truyền. Con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa để đón nhận mặc khải và để đi vào cuộc đối thoại yêu thương với Ngài. Nhưng theo Đức Thánh Cha, vì tội lỗi, khả năng đối thoại của con người về phương diện cá nhân cũng như xã hội đã bị xáo trộn. Nhân loại đã phải đau khổ và sẽ tiếp tục đau khổ vì thiếu cảm thông và chia cách. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Ngài đã sai con một của Ngài đến trong thế gian. Ngôi lời nhập thể đã mang lại ý nghĩa thâm sâu nhất cho sự truyền thông. Như thế, trong Chúa Thánh Thần, con người được ban cho khả năng đón nhận ơn cứu độ để công bố và làm chứng cho ơn cứu độ trước thế giới. Chúa Giêsu là nhà truyền thông của Chúa Cha, sự truyền thông của Chúa Con từ Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần là để cho toàn thế giới. Đức Gioan Phaolô đệ nhị viết rằng, truyền thông thấm nhập vào những chiều kích thiết yếu của giáo hội, vốn được kêu mời loan báo cho mọi người sứ điệp vui tươi của ơn cứu độ. Vì lý do này, giáo hội nắm bắt các cơ hội thuận tiện được các phương tiện truyền thông cống hiến như những con đường được Thiên Chúa quan phòng ban cho để gia tăng sự hiệp thông và để làm cho công cuộc rao giảng tin mừng được thâm sâu hơn. Các phương tiện truyền thông cho phép biểu lộ tính cách phổ quát của dân Chúa bằng cách cổ võ một sự trao đổi mạnh liệt và trực tiếp hơn giữa các giáo hội địa phương và nuôi dưỡng sự hợp tác. Đức Gioan Phaolô đệ nhị khẳng định rằng sử dụng các kỹ thuật truyền thông hiện đại chính là thông hiệp với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Dĩ nhiên, khi loan báo tin mừng, chúng ta sẽ gặp nhiều chống đối, nhưng đừng sợ hãi vì bị thế gian chống đối. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về Đức Gioan Phaolô đệ nhị và truyền thông xã hội. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Công đồng Vatican II trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng khẳng định rằng chính trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà sự thật về con người mới được sáng tỏ. Điều này có nghĩa là con người chỉ có thể hiểu biết về mình một cách đầy đủ và đúng đắn khi chiêm ngắm con người của Chúa Giêsu Kitô. Còn Thiên Chúa nhập thể làm người để nên giống con người trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Như vậy, qua cuộc sống và lời giảng dạy của Ngài, Ngài không những bày tỏ cho con người biết nó là ai, mà còn dạy cho con người biết phải sống như thế nào cho phải đạo làm người trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống con người, kể cả cuộc sống hôn nhân và gia đình. Đành rằng, Ngài không hề lập gia đình, Ngài cũng không để lại một giáo huấn đặc thù nào về tính dục của con người. Nhưng vì toàn bộ chân lý về con người chỉ được sáng tỏ trong mầu nhiệm của Ngài, cho nên ngay cả ý nghĩa của tính dục cũng chỉ có thể hiểu được một cách trọn vẹn trong mầu nhiệm của Ngài mà thôi. Chúng ta đang bàn về đam mê tính dục trong cuộc sống con người. Làm thế nào để đón nhận và sống đam mê tính dục của mình một cách bình thường? Chúng ta hãy nhìn vào cách ứng xử của Chúa Giêsu. Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã từng động lòng như thế nào trước nhiều hạng người khác nhau. Ngài đã ngồi chuyện vãn lâu giờ với một người đàn bà Samaria bên bờ giếng Gia-cốp. Cuộc gặp gỡ diễn ra lâu đến độ các môn đệ nghi ngờ rằng Ngài đã ăn uống với người đàn bà. Ngài đã từng trìu mến nhìn đến không biết bao nhiêu người. Một thanh niên giàu có, một người đang ngồi ở bàn thu thuế, một thủ lãnh những người thu thuế đang trèo lên một cây vả, nhất là người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị đám đông lôi kéo đến trước mặt Ngài để chờ bị ném đá. Ngài đã nhìn Phêrô bằng một ánh mắt kỳ diệu, đến độ ông đã nhận ra tức khắc hành động chối thầy của mình. Xem chừng Ngài không bao giờ đè nén những cảm xúc của Ngài, Ngài để cho chúng tuôn trào một cách tự nhiên. Trong một bữa ăn với một người biệt phái khoản đãi, một người đàn bà vốn bị mọi người trong thành phố nhìn với đôi mắt khinh thị, đến gần Ngài và lấy dầu thơm xức trên đầu Ngài. Ngài đã không xua đuổi người đàn bà, nhưng để mặc cho bà biểu lộ cử chỉ thân ái của bà. Nếu hiểu đam mê như một thứ tình cảm con người không thể tránh né được, thì buồn thương cũng là một đam mê nổi bật trong cuộc sống của Đấng Cứu Thế. Biết bao lần, Tin Mừng ghi lại những giây phút bồi hồi, khóc thương của Ngài. Tiêu biểu nhất hẳn phải là tiếng nấc nghẹn ngào của Ngài khi đứng trước mộ của một người bạn thân là Lazaro. Thánh Gioan Tông Đồ ghi lại rằng, Chúa Giêsu đã thổn thức và xao xuyến. Những người chứng kiến cảnh tượng đã phải thốt lên, kìa, xem Ngài thương ông Lazaro là dường nào. Khi tiến vào thành Jerusalem, Ngài đã đưa mắt nhìn quanh, và trong tiếng khóc Ngài đã thốt lên, biết bao lần ta đã muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, mà ngươi đã khước từ. Chúa Giêsu không chỉ có những tình cảm thương mến hay những tiếng khóc thương, Ngài cũng là một con người biết giận dữ. Xem chừng, Ngài đã không hề đè nén cơn giận của Ngài. Ngài đã giận dữ với những người biệt phái giả hình. những lời chúc dữ của Ngài bộc lộ hoàn toàn cơn giận của Ngài. Nhưng khó hiểu hơn chính là cơn giận dữ đã khiến Ngài vào đền thờ dùng roi đánh đuổi những kẻ buôn bán trong đền thờ, xô ngã bàn ghế của họ. Xem ra, Chúa Giê-xu đã không hề đè nén nỗi đam mê giận dữ ấy. Vui thỏa khi hiện diện trong các bữa ăn thân mật với bạn bè hay những người thân, khóc thương khi đứng trước nỗi khổ đau của người khác, và ngay cả giận dữ trước bất công. Chúa Giê-xu quả là một con người có đam mê và chịu đựng những đam mê của mình một cách bình thường. Nhưng trong cuộc sống tình cảm của Chúa Giê-xu, có một đam mê mà có lẽ chúng ta không thể thấu hiểu hoàn toàn. Đó là sức mạnh đã lôi kéo và hướng dẫn Ngài đi xuyên qua cuộc tử nạn và cái chết. Nhận thấy niềm xác tín và lời rao giảng của Ngài đưa Ngài đến chỗ đối đầu với giới lãnh đạo Do Thái giáo và cuối cùng dẫn đến cái chết, Chúa Giê-xu đã có những giây phút do dự, phấn đấu. Trong vườn cây dầu, Ngài đã trải qua một cuộc chiến đấu khủng khiếp, đến độ các mạch máu đã nổ tung. Tại sao phải chết một cách oan uổng và trẻ trung như thế này? Tại sao phải chịu đựng thất bại và nhục nhã như thế này? Nhưng trong cuộc chiến đấu chống lại một số phận nghiệt ngã như thế, một sức mạnh huyền nhiệm đã xâm chiếm Ngài. Ngài sẽ không trốn chạy trước sứ mệnh đã được giao phó. Sự gắn bó vô cùng mãnh liệt với Chúa Cha đã cho phép Ngài đương đầu với cái chết. Như vậy, Ngài không là một nạn nhân thụ động trong các biến cố xảy đến. Ngài đã chọn lựa cuộc tử nạn. Vừa là thụ động, lại vừa là chủ động. Vừa bị lôi kéo, vừa làm chủ được chính mình. Đó là cách xử lý của Chúa Giê-xu đối với các đam mê của Ngài. Chúa Giê-xu đã không hề lập gia đình. Ngài không hề có quan hệ tính dục với người khác phái. Ngài cũng chẳng để lại một giáo huấn minh nhiên nào về tính dục con người. Nhưng bởi vì Ngài là ánh sáng soi dẫn mọi chiều kích của cuộc sống con người, cho nên khi chiêm ngắm cách ứng xử rất người của Ngài, chúng ta cũng có thể tìm thấy được những chỉ dẫn cho chính cuộc sống tình cảm của chúng ta. Những biểu lộ tình cảm của Chúa Giê-xu, nhất là trong cuộc khổ nạn của Ngài, cho chúng ta thấy rằng, tự chúng, đam mê không phải là một điều xấu. Chúa Giê-xu không phải là một người theo phái khắc kỷ, chủ trương loại bỏ mọi đam mê ra khỏi cuộc sống. Ngài đã sống rất người. Ngài không xem sự đè nén những cảm xúc là một lý tưởng bắt buộc. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn biết rằng sự trưởng thành luôn luôn đòi hỏi sự tự chủ. Tự chủ vốn là một phần cần thiết trong cuộc sống trưởng thành. Tuy nhiên, tự chủ không có nghĩa là trở thành khô cằn. Khóc thương trước cái chết của một người thân không hề là ủy mị, yếu đuối. Giận dữ trước bất công cũng không hề là thể hiện của mất tự chủ. Trái lại, như Chúa Giê-xu đã từng sống, vừa để cho tuôn trào vừa làm chủ, vừa thụ động vừa chủ động. Đó là cách biểu lộ và sống những đam mê của mình một cách xứng hợp nhất. Vừa thụ động vừa chủ động. Điều này được biểu lộ một cách rõ rệt nhất trong đam mê tính dục. Trong quan hệ tính dục, con người chỉ có thể cảm nhận được niềm vui, sự khoái lạc đích thực khi hoàn toàn trao ban cho người khác. Vừa cảm nhận vừa trao ban. Đó là biểu đồ đích thực của một đam mê tính dục trưởng thành. Chúa Giê-xu đã không hề sống đời hôn nhân và gia đình, nhưng Ngài vẫn là mẫu mực cho con người trong đời sống hôn nhân và gia đình. cách sống của Ngài, đời sống tình cảm của Ngài, hướng dẫn con người ngay cả trong quan hệ tính dục. Tất cả những xúc động, vui thích, khóc thương, buồn giận của Ngài đều là những thể hiện rất là người, bởi vì đối tượng của những đam mê ấy chính là người khác. Xét cho cùng, những đam mê được Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn con người là để lôi kéo con người ra khỏi cô đơn và ích kỷ của nó, và đặt nó vào tương quan với người khác. Như vậy, sống những đam mê của mình một cách đúng đắn chính là sống cho tha nhân. Đó cũng là ý nghĩa của đam mê tính dục. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Tình yêu Chúa vút cao trên muôn cây hồng tiêu, tình yêu Chúa sáng soi trên
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 1 đến câu 11. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: Các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có lừa con bên cạnh. Các anh tháo dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, người sẽ gửi lại ngay. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: Hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cởi lên. Một đám người rất đông lấy áo mình trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành lá mà rải lên lối đi. Đám đông, người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô con vua David. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào thành Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: Ông này là ai vậy? Đám đông trả lời: Ngôn sứ Giêsu người Nazareth xứ Galilê đấy. Anh chị em thân mến, để sửa soạn vào thành, Đức Giêsu sai hai môn đệ đến ngôi làng trước mặt để mượn tạm con lừa. Có lẽ không nơi nào cho thấy sự mâu thuẫn như trong biến cố này. Một bên là Thiên Chúa uy quyền, một bên là tính con người. Cả hai đều thể hiện trong con người Đức Giêsu. đó là sự pha trộn giữa quyền năng Thiên Chúa và sự lệ thuộc, giữa giàu sang và bần cùng. Và đó cũng là hiệu quả của mầu nhiệm nhập thể. Vì lòng yêu thương con người, đấng vốn giàu có đã trở nên khó nghèo để con người được giàu có. Trong cuộc đời, có lần Đức Giê-xu đã mượn chiếc thuyền của dân trài làm chỗ đứng giảng dạy. Lần khác, người đã mượn 2 cái bánh và 5 con cá của cậu bé vô danh để làm phép lạ nuôi cả đám đông. Sau này, khi trút hơi thở cuối cùng, Đức Giê-xu còn mượn tạm ngôi mộ để gửi tấm thân trong khi chờ đợi ngày sống lại vinh hiển. Vẫn có những chuyện bi đát như thế trong cuộc đời Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người. Nhưng chưa hết, chúng ta còn thấy sự bi đát này trong trình thuật của Thánh Ma-thêu nơi chương 21 câu 5. Hãy bảo thiếu nữ Si-on, kìa Đức Vua đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa con, là con của thú vật chở đồ. Chúng ta biết rằng, thời đó, các vị hoàng đế thường ngồi trên chiến mã, oai hùng tiến vào thành phố. Ngược lại, ở đây, đấng khải hoàn khiêm tốn ngồi trên lưng lừa con. Chắc hẳn, khi ông Phi-la-tô có dịp đứng quan sát cảnh tượng này, hẳn ông phải bật cười vì tính cách khôi hài của con người tự xưng là vua này. Con người ấy ngồi trên lưng một con vật biểu tượng của sự tự hủy, tượng trưng cho việc tiến dần đến cái chết. Nếu Đức Giê-xu tiến vào thành phố trong tiếng nhạc hùng tráng, trong tư thế của người chiến thắng, chắc hẳn sẽ có kẻ nghĩ rằng người là đấng giải phóng về mặt chính trị. Trái lại, Đức Giê-xu chọn những hoàn cảnh để chứng thực cho lời tuyên bố, nước tôi không thuộc về thế gian này. Như thế, chẳng có gì cho thấy vị vua này có thể là đối thủ của Caesar. Khi Đức Giê-xu đến gần thành phố, thì có một đám rất đông dân chúng ra đón người. Trong số đó, không chỉ có những người cư ngụ tại Jerusalem, nhưng còn có những người từ nơi khác về thủ đô dự lễ, và dĩ nhiên có cả những người Pha-ri-sêu. Trong những lần trước đây, Đức Giê-xu luôn ngăn cản lòng nhiệt thành, sự phấn khởi của dân chúng. Người đã lánh mặt khi đám đông hứng khởi, người tránh tạo nên những quang cảnh náo nhiệt như ta thấy trong tin mừng. Vậy mà, trong khi Đức Giê-xu tiến vào thành Jerusalem, các người Pha-ri-sêu phải thốt lên, kìa thiên hạ theo ông ấy hết. Điều này ngược hẳn với thái độ của Đức Giê-xu. Trước đây, người xoa dịu sự hứng khởi của dân chúng, còn bây giờ người lại khơi lên. Tại sao lại như vậy? Xin thưa, bởi vì thời của người đã đến, giờ của người đã đến. Lúc này đây sẽ đến giờ người công khai tỏ cho dân chúng biết về uy quyền của người, và đây là lần cuối cùng. Đức Giê-xu biết rõ điều này sẽ đưa người lên đỉnh Can Vê, đến việc thăng thiên và thiết lập vương quốc trên trần gian. Đây là cơ hội cuối cùng để Đức Giê-xu đưa ra tiếng nói quyết định và đặt con người trước lựa chọn, hoặc là tuyên xưng, hoặc là từ khước. Những cái áo được trải trên đường, những ngành ô liu được phất cao, đám đông vui mừng tung hô, hoan hô thế tử nhà David, hoan hô, vạn phúc đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa ngự trốn cửu trùng. Đức Giê-xu là hoàng tử thuộc dòng dõi David. Người là đấng được sai đến để thực hiện công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Hosanna! Khởi đầu là một lời cầu nguyện, giờ đây trở thành bài ca chiến thắng để đón tiếp đấng cứu tinh. Mặc dù đám dân đang reo hò không hiểu rõ lý do người được sai đến, họ cũng chẳng hiểu được bình an do người mang lại, nhưng họ cũng biết rằng người từ Thiên Chúa mà đến. Đúng là một cuộc khải hoàn, nhưng đấng cứu thế biết rõ rằng lời tung hô Hosanna sẽ được đổi thành đóng đinh nó đi, và vòng gai sẽ thay cho ngành vạn tuế. Ngày hôm nay, người ta trải áo dưới chân người, nhưng ngày thứ sáu tới đây, cả áo của người họ cũng lột hết. Mặc dù người là vua và dân chúng nhận rằng người là ngôn sứ, là thầy, nhưng Đức Giê-xu biết rõ hoàng cung được dành cho người chính là đồi Can Vê. Chúa Giê-xu đã chịu thương khó và tử nạn vì tội lỗi của tất cả nhân loại. Nhờ những đau khổ và cái chết của Ngài trên thập giá mà cửa thiên đàng được mở ra, nhân loại được tha thứ và chúng ta được hạnh phúc. Ước chi chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng những đau khổ Chúa đã chịu vì tội lỗi chúng ta, để giúp chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa, tránh xa tội lỗi và vững lòng tin tưởng vào tình thương, lòng nhân từ thương xót của Chúa. Anh chị em thân mến, thập hình của Chúa Giê-xu mãi mãi vẫn còn đó như một lời tố cáo những tội ác của con người. Thế nhưng, Chúa Giê-xu không đến thế gian để tố cáo tội ác. Ngài đã đón nhận chính cái chết như một thể hiện chính tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi đã tự phó nộp trong tay con người. Cả cuộc sống của Chúa Giê-xu là một bản tình ca đối với Thiên Chúa và con người. Cái chết của Ngài là tột đỉnh của tình yêu ấy. Không có gì cao quý và tốt đẹp hơn tình yêu, do đó tình yêu và tất cả những gì được tạo dựng vì tình yêu thương cũng sẽ tồn tại. Trong cái chết của Chúa Giê-xu, tình yêu đã đạt tới tuyệt đỉnh. Nếu có một tình yêu, và nếu Thiên Chúa đó là tình yêu, nếu Thiên Chúa sai Chúa Giê-xu đến cứu độ loài người, thì cái chết của Chúa Giê-xu không thể là một thất bại và là một tận cùng. Cái chết đó không gì khác hơn là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu, vì Chúa Giê-xu đã phục sinh. Đó là sứ điệp Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, và đó là bài học không những chúng ta phải suy niệm và sống trong những ngày tuần thánh này, mà là trong suốt cả cuộc đời của chúng ta nữa. Lạy Chúa, dù con có thế nào chăng nữa, cũng xin cho con được tung hô Chúa trong ngày hôm nay. Ngày thứ sáu, tất cả tội lỗi của con sẽ bị phơi trần, nhưng con biết lòng thương xót của Chúa sẽ ngập tràn trên con, đó là ngày phục sinh. Cùng với tất cả mọi người, con sẽ reo lên vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Đó là hy vọng, là niềm cậy trông cho suốt cả hành trình tăm tối của con. Amen.
Tình yêu Chúa thiết tha như tim của mẹ cha, từng đến ru giấc mơ cho con lòng thương nhớ. Ôi yêu thương ai nói cho cùng, ôi yêu thương ai nói cạn muôn, xin được niềm tin.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con chim bồ nông nọ, hàng ngày dò dẫm mò cua, bắt tép, cổ và chân cao kiều, trông chẳng đẹp chút nào. Vốn khiêm tốn, ngu đần, cô đơn, dường như nó cũng không mong gì hơn ngoài việc lội trên bãi lầy ngập nước, nít đầy bụng những gì may mắn kiếm được. Nhưng một hôm, không hiểu sao, sau khi ăn no nê, nó chợt ngước lên cao và nhìn thấy con đại bàng to lớn, dang rộng cánh, bay lượn giữa trời xanh. Là chú tể các loài chim, đại bàng có phong thái giống hệt một ông hoàng. Con bồ nông đứng nhìn, đầy ngưỡng mộ. Cái cổ dài càng dài thêm, đôi chân vướng lên cao trong tư thế bần thần. Nó tự nhủ, mình thực sự còn to hơn, có lẽ còn đẹp hơn cả đại bàng hoai vệ kia. Vậy mà mình xưa nay chỉ ăn toàn ếch nhái lẫn bùn lầy. Tại sao mình không bắt chim ăn thịt, ăn và chừa cho đàn em một ít? Được, từ nay mình sẽ giống như đại bàng, sẽ cao quý, hào phóng như ông hoàng. Con bồ nông ngu ngốc kia nghĩ vậy, rồi nó hùng dũng bay lên cao. Ở đấy, nó chưa kịp biết mình quay thế nào, thì bất chợt từ đâu đó, trên cao, một con chim kền kền to xuất hiện. Thật tội nghiệp cho con bồ nông hạnh tiếng. Mấy phút sau, dù không chết, nhưng tiếc thay, nó bị thương, rơi tõm xuống bãi lầy. Cánh nó dính bùn, chiếc mỏ to đầy đất, và tiếp tục dò dẫm mò cua bắt tép, bằng lòng ăn những gì may mắn kiếm được. Đây quả là bài học đắt giá và ý nghĩa cho những ai không biết lượng sức mình. Quý vị và các bạn thân mến, thật nực cười cho những người đua đòi a dua su nịnh. Trong cuộc sống xã hội, không ít những hạng người như thế. Họ là những người muốn thống trị, điều khiển kẻ khác, nhưng tài năng đức độ yếu kém. Đáng buồn thay cho xã hội, có những con người ở vào vị trí lãnh đạo, nhưng không có tài năng thực lực. Những con người có cái đầu trống rỗng và trái tim chai đá, nhưng lại ra vẻ kẻ cả, lời lẽ ba hoa khoác lác. Họ chỉ biết trục lợi đục khoét túi tiền, công sức lao động của người dân. Tham nhũng, lạm dụng chức quyền, sống hưởng lạc là những thói xấu, là căn bệnh ung thư ngày lan rộng và gặm nhấm của xã hội. Nó càng đào sâu khoảng cách giàu nghèo. Thế giới hôm nay có 2/3 nhân loại đang sống trong cảnh nghèo đói, thiếu lương thực, thất học, thiếu các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày trên truyền thông báo chí, ta lại cảm thấy nhói lòng về những cảnh đau lòng, những tin giật gân và những cảnh bạo lực trong học đường, những cảnh bán dâm trên Internet. Thêm vào đó là thiên tai, động đất, sóng thần, với bao nhiêu con người đang cần được giúp đỡ. Vậy mà một số nước giàu lại đổ tiền vào chiến tranh, buôn bán vũ khí, xây dựng nhà máy hạt nhân. Kinh nghiệm của Thánh Augustino cho thấy, tất cả mọi hình thức danh vọng, lợi nhuận và hưởng thụ, cuối cùng chỉ đem lại sự băng hoại hụt hẫng, trống rỗng, cô đơn và mất hết ý nghĩa sống. Bao lâu chưa gặp một tình yêu đích thực, con người còn bị tha hóa, sống vong thân. Thay vì tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, con người lại buông mình cho những giá trị ảo, hạnh phúc mong manh vỡ vụn. Nhân loại đang trong tình trạng trống rỗng nội tâm, cô đơn và thất vọng. Thế giới đang cần được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành. Nhưng vấn đề là phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Câu hỏi đó chỉ có được câu trả lời nơi tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến chia sẻ thân phận con người như chúng ta. Ngài đã dạy ta luôn sống hy vọng giữa những mất mát, đau khổ, giữa cảnh tối tăm, sợ hãi. Chúa Giêsu đánh thức và nuôi dưỡng niềm hy vọng trong ta, và đã hứa cùng các môn đệ, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong quyền nhiệm cứu độ, tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống xã hội đều là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Hãy vui lên vì bình minh sẽ ló rạng sau đêm dài tăm tối. Lạy Chúa, Ngài là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng, là cánh chim đại bàng đang sải cánh trên bầu trời yêu thương. Xin cho chúng con biết vững tin vào Chúa. Xin hãy dùng chúng con như một nhịp cầu, như một điểm hẹn để Chúa gặp gỡ và thi ân cho những ai nghèo khổ, cô đơn, thất vọng. Nguyện xin nguồn ân sủng của Chúa đổ xuống chúng con mỗi ngày, biến chúng con trở nên dòng suối mát, chảy tràn đến những nơi khô cằn, khát cháy tình yêu thương của Chúa. Amen.
Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.